Cảm ơn quý thính giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư với văn phòng luật sư Michael Cao. Và qua phần trả lời trực tiếp hôm nay của luật sư Michael Cao trên làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, quý vị có thể gọi vào phòng ghi âm ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để gửi những câu hỏi, những thắc mắc về những hồ sơ mà quý vị đang gặp trục trặc, hoặc quý vị gặp tai nạn xe cộ, quý vị cần biết quyền lợi của mình như thế nào, hay quý vị muốn làm bảo lãnh thân nhân, vợ chồng, anh chị em và có nhiều cái giấy tờ có liên quan đến di trú mà quý vị thắc mắc, thì quý vị cũng có thể gọi vào trực tiếp với chương trình này, hoặc quý vị có thể đến văn phòng luật sư Michael Cao hay là gọi tham khảo lần đầu miễn phí tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, tức là siêu thị Thuận Phát mới bây giờ, đối diện với Lee Sunwick, số điện thoại là 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí. Và tại Arlington Renfrew trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị liên lạc là 972-889. Việt Tấn xin lỗi quý vị với số điện thoại tiếp theo là 606-9988, 972-606-9988. Và Việt Tấn xin được kính chào tới ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa trước nhất Michael xin chào anh Việt Tấn. Michael xin chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ hôm nay không biết là Visa Bulletin sau một tuần có sự thay đổi gì chút không thưa luật sư?
Cái Visa Bulletin thì nó cũng ra hơn tuần 2 tuần rồi anh Việt Tấn, không thay đổi gì cả.
Dạ vâng, và quý vị có thể có thắc mắc nào thì quý vị gọi liền ngay bây giờ nhé. Việt Tấn xin được kính chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello.
Hello, dạ, chào anh.
Cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Thư, em có câu hỏi cho luật sư là em có bảo trợ bà chị qua Mỹ rồi, nhưng mà bây giờ đã lại muốn, giờ she có bầu á, giờ she muốn xin cái dạng mà Medicaid là cho mấy bà bầu, có được không vậy anh? Có ảnh hưởng gì tới cái tài chính mà sponsor không anh?
Dạ vâng, cái ảnh hưởng thì nó là vậy hả chị? Ví dụ như là cái người mình bảo lãnh, cái người bảo lãnh giống như bà chị đi, bà xin nó gọi là một cái means aid test, nghĩa là nói chung là một cái xin những cái chương trình của chính phủ, cũng giống như là welfare, food stamp, Medicaid, vân vân. Okay. Người ta xin được không? Rất có thể là được nếu người ta đủ điều kiện, nếu mà chính phủ cho xin. Okay. Cái vấn đề mà chính phủ có bắt đài mình hay không thì cái câu hỏi đó mình phải tự hiểu. Cái hợp đồng thì sẽ nói rằng là chính phủ nếu mà chính phủ muốn, chính phủ có thể là sử dụng cái hợp đồng đó theo đuổi mình và đòi mình, có thể được, tại vì mình chịu trách nhiệm mà, mình là đứng ra bảo trợ mà, đúng không? Nhưng ngược lại, theo kinh nghiệm của Michael thì Michael chưa bao giờ nghe thấy, mà Michael quen rất là nhiều mấy giám phòng luật sư khác này kia vân vân nha, mấy giám phòng luật sư di trú này kia nha, chưa bao giờ mà nghe nói chính phủ đã sử dụng cái hợp đồng để theo đuổi cái người mà đứng bảo trợ, hoặc là cái người co-sign, người joint sponsor bảo trợ chung, là bắt đền là tại vì bảo lãnh qua mà người ta xin những cái chương trình cung cấp của chính phủ mà người ta đòi tiền.
Dạ, tại vì em có coi online đó anh, họ nói là nếu như mà những cái nào consider là public charge thì là mới consider là không được xin. Và CHIP is CHIP hoặc Medicaid is considered là không phải. Em đọc hai cái nó hơi ngược một cái. Khi mà em làm cái giấy tờ mà financial sponsor á, thì họ nói là chỉ cần là cái người mà mình bảo trợ qua, miễn sao họ là đừng là gánh nặng, a burden of a society á, thì là it's fine. Nhưng mà theo em lại nghĩ là well, khi mà mình xin Medicaid như vậy thì that's considered a burden of society. Nhưng mà khi mà em đọc trong một cái resource khác thì họ nói là cái đó consider không phải là public charge. Mà khi mà không phải public charge á, thì là mình có thể xin được. Em chỉ muốn clarify cái chuyện đó, because bà chị vẫn đang muốn làm là em financially sponsor, so I have the responsibility. Cho nên em muốn make sure.
Dạ vâng chị. Một lần nữa chị phải đọc lại cái ý nghĩa của cái hợp đồng á, xong rồi áp dụng vô mấy cái chương trình của chính phủ. Những cái chương trình nào mà chính xác có phải là public choice hay không thì Michael không có biết chính xác. Nhưng mà theo những gì Michael hiểu nha, thì xưa nay là chính phủ Mỹ, đó là bên cơ quan của chính phủ Mỹ, chưa bao giờ sử dụng những cái hợp đồng này, những cái đơn bảo trợ tài chính này mà theo đuổi những người đứng ra bảo trợ. Ok, chưa bao giờ người ta sử dụng cái đó để người ta kiện, để người ta lấy lại tiền. Cái chuyện đó không có. Dạ.
Vậy hả chị ha?
Cảm ơn.
Xin chào chị.
Dạ.
Vâng, có nhiều cái luật lệ chính phủ họ ra nhưng mà đôi khi họ không có thắt chặt lắm, họ không có giống như là theo đúng cái nguyên tắc lắm, thành ra đúng như luật sư vừa nói đó, là từ xưa giờ Tấn ở đây cũng 20 mấy năm rồi là chưa Tấn cũng theo dõi cái sự việc này, tại vì có nhiều người họ sợ, họ từ chối liền khi mà nghe người thân của mình muốn nhờ sponsor hay gì đó, người họ từ chối liền. Thì cái trường hợp này Tấn làm đài cũng 10 mấy năm mà Tấn cũng theo dõi, thì đúng là có thể nói là chưa có một cái khê đó xảy ra nữa, chứ đừng nói mà chưa nghe nói mà chưa thấy báo chí lên nữa, phải không thưa luật sư? Nếu có đã có rồi thì, thì mình nói như vậy để cho các cái vị mà sponsor yên tâm thêm một chút xíu, là vì dầu sao cũng là người thân của mình chứ không phải là người ngoài. Còn những cái người bạn thân mà giúp đỡ nhau thì có thể nói là họ có một cái tấm lòng rất là tốt. Và điều này đáng mà được những người bạn bè, mà được cái người bạn bè mình sponsor đó, thì nên biết ơn những cái người đó, là vì làm cái chuyện này là cũng có thể nói là chuyện rất nhỏ nhưng mà cũng rất là vĩ đại.
Dạ, không đơn giản. Dạ.
Dạ vâng. Thành ra những người nào mà bạn bè thân mà sponsor không á, thì chúng ta nên nhớ rằng là người đó là đúng là người ân nhân của mình đó, là vì họ, thậm chí là có nhiều người họ anh em ruột họ cũng còn sợ hãi, tại vì có dâu rể. Một người bàn ra một tiếng thôi thưa luật sư, thành ra họ sợ hãi. Còn mà người là người ta chỉ là bạn thân thôi, nhưng mà người ta willing say, thì cái người đó đúng là một cái người rất là tốt với bạn bè của mình. Vâng, trở lại với chương trình nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và quý vị thính giả, vừa rồi có một vị hai vị gọi vô và rời khỏi đường dây, xin gọi tiếp tục trở lại trong phòng ghi âm với phần trả lời trực tiếp của luật sư Michael Cao về vấn đề di trú. Cũng như quý vị gặp trục trặc trong giấy tờ của quý vị mà quý vị muốn tìm hiểu và muốn khiếu nại hoặc là làm điều gió, muốn nhờ văn phòng luật sư, thì quý vị cũng có thể gọi vào hoặc là gọi vô hai văn phòng của luật sư Michael Cao ở hai nơi, một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall 214-703-0903, tại Arlington Grand Prairie 972-606-9988. Và ngoài ra quý vị nào gặp tai nạn xe cộ giống như bị đụng xe mà muốn biết quyền lợi của mình như thế nào, thì quý vị cũng nên tìm một văn phòng luật sư để mà tham khảo. Vì đôi khi có những cái trường hợp đụng xe mà quý vị có nhiều quyền lợi mà quý vị không biết. Thành ra quý vị cũng có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai số điện thoại mà Việt Tấn vừa gửi đến quý vị. Và trở lại với luật sư Michael Cao. Và thưa luật sư, như vậy thì trong cái khoảng thời gian mà có một câu hỏi là thường thì tới lễ Noel thì quốc hội... bên văn phòng visa họ sẽ đóng cửa một tháng, thì cái câu hỏi này có đúng không thưa luật sư?
Dạ không đâu anh Việt Tấn, là thường thường là văn phòng những cơ quan chính phủ Mỹ thì người ta theo cái chương trình, theo cái schedule thời khóa biểu mà những ngày holiday, những ngày nghỉ của chính phủ Mỹ, ví dụ như là Thanksgiving thì ra người thì nghỉ Thanksgiving, Christmas, Giáng sinh thì người nghỉ Giáng sinh, nhưng mà không có nghỉ một tháng anh.
Dạ vâng. Dạ. Như vậy thì cái câu hỏi này có nhiều người họ giống như họ đang tới cái visa của họ sắp tới rồi thì họ sợ.
người ta lo lắng
là mình chắc là mình nằm ngay chỗ cái Noel với Christmas đây mà không biết. Vâng, nghe nhiều người lo lắng nói là nghe nói mấy ông đi nghỉ mát lâu lắm.
Không, lắm là vẫn bình thường, người ta vẫn làm việc theo bình thường.
Dạ không có đi nghỉ mát giống như là đi mấy cái kỳ nghỉ nào mà Tấn nghe nói nghỉ cả tháng thưa luật sư, trước đây nghỉ hè hay là cái gì mà sau cái mới đây Tấn nhớ là có mấy ông thượng nghị sĩ họ phải đi đâu rồi họ về mới làm luật, cái luật bỏ phiếu cho cái vụ mà
cái vấn đề của quốc hội mà Congress Senate thì lâu người ta nghỉ qua mùa đông, nhưng mà cái vấn đề đó là chỉ ở họp thôi chứ không phải là làm việc.
Vâng. Có nhiều người ta hiểu lầm cái điều đó là tưởng mấy ông đó đi rồi là ngưng hết. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Xin chào.
Dạ, cho biết tên và vặn máy nhỏ giùm Việt Tấn ạ. Vặn máy nhỏ lại giùm hoặc là đứng xa tí xíu.
Hello, chào, em tính hỏi, chào luật sư, chào Việt Tấn. Em tính hỏi thăm là về vấn đề bảo lãnh. Em có bảo lãnh bà chị với một đứa cháu 2004. mà đến 2009 thì em được approve, thì cái đứa cháu em đó thì mai mai này nó có được đi không anh?
À, đứa cháu bây giờ hiện tại như tuổi chị?
Dạ lúc em bảo lãnh là nó 18, năm nay nó em nghĩ là nó phải 28, 29 gì.
Dạ, yeah, nó sẽ rất là khó chị ơi. Cái lý do là mình chưa, cái visa chưa tới nha. Visa chưa tới mà thời gian chờ đợi mình được 5 năm đúng không? Mà nếu mà visa
dạ,
chưa tới
mà... 2004 anh, 2004 đến bây giờ mà 5 năm thì được approve anh.
Dạ vâng, thì thời gian chờ đợi của hồ sơ là 5 năm. Mà visa chưa dạ. tới, mà cái 5 năm đó mà mình lấy cái tuổi 29 trừ 5 năm lại là đã quá 21 tuổi rồi, thì cái xác suất mà cứu được nó rất là khó. Dạ.
Vậy là không có hy vọng hả anh?
Well, không phải là không có hy vọng. Cái vấn đề mà không có hy vọng thì là rất khó là cứu. Nhưng nha, nhưng chị nên theo dõi cái luật, là thêm một cái điều luật nữa của cái luật CFPA sau đó, Status Action Act nha. Nó có cái trước và nó có cái sau. Nếu cái trước là phần này nè, là cứu không được, thì hy vọng cái phần sau là sau khi ba má qua bên Mỹ, quay ngược lại, bà lãnh cho một người thầy xanh trên 21 mà bị lọt lại đó, thì hy vọng người ta cho lấy lại cái ngày ưu tiên. Mà nếu mà ta lấy lại ngày ưu tiên thì cũng đỡ lắm, coi như là nói chung là 5 năm rưỡi là qua thôi. Dạ.
Ồ, hy vậy vọng. Thì ví dụ mà chị em qua thì bảo lãnh ngược lại có thể xanh là bảo lãnh được hả?
Nghĩa là ba má của bé khi mà lọt lại, nói chứ bé thì cũng không đúng, tại vì cũng 28, 29 rồi đúng không? Nhưng mà ngược lại khi mà ba má quay ngược lại bà lãnh cho con trên 21 bị lọt lại đó. Thế bây giờ hiện tại cái luật thì nó chưa cho, nó chưa giải quyết. Nhưng mà hy vọng sau khi tòa án tối cao, là tòa án Supreme Court của tòa án cao nhất của Mỹ đó, quyết định đó. Hy vọng nếu mà người ta đồng ý, người ta cho lại lấy lại ngày ưu tiên đó, thì lúc đó mình khi qua tới đây, ba má có thể sanh quay ngược lại bà lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình, thì xin được lại cái ngày ưu tiên từ hồi đó là cô chú mở hồ sơ đó. Thì chồng là người ta cho lấy lại ngày ưu tiên, mà lấy lại ngày ưu tiên đó thì là cái hồ sơ nó sẽ liệt dạ.
Khoảng mấy năm thì qua anh ha, nếu mà ba má bảo lãnh ngược lại anh.
Cái đó chưa biết được. Nếu mà bình thường thì một người tài sản bảo lãnh với con trên 21 thì nó 7-8 năm, 8-9 năm. Nhưng mà nếu mà cho lấy được ngày ưu tiên thì nó rất là lẹ trong vòng 5 năm rưỡi dạ.
Có vậy hơn. Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Việt Tân.
Xin chào chị. Mấy cái trường hợp mà hồ sơ bảo lãnh để cho các em vượt qua 21 tuổi, cái trường hợp này rất là nhiều người Việt Nam bị vướng phải không, thưa luật sư?
Đúng là cái luật CFPA là nó ảnh hưởng của hồ sơ Việt Nam rất là nhiều luôn.
Chính vì vậy cho nên quý vị nào mà đang thấy con em của mình mà nằm ở cái ngưỡng cửa mà 6-7 tuổi đó, thì nên liền bỏ cái hồ sơ liền bây giờ, vì thời gian là mình tính 12 năm, sớm nhất là 11 năm, 10 năm, mà trễ nhất là 13 năm. Thì các em cũng còn dưới 21 tuổi thì vẫn còn cơ hội cho các em. Cho nên quý vị đừng có lần giống như là lần chừng nữa mà phải làm liền bây giờ. Dạ vâng,
bắt đầu dễ lắm thì đợi tới khúc cuối cùng anh Việt Tấn là khi đi phỏng vấn đó, cùng lắm lúc đó là từ chối không đi thì không đi thôi. Đúng không anh?
Dạ vâng, còn có nhiều em bây giờ, nhiều gia đình đó, con cháu mình mới có 6-7 tuổi mà không có bỏ cái hồ sơ liền bây giờ đó, thì đợi các em lên 10-11 tuổi thì lúc đó cũng tội nghiệp các em lắm.
Yeah.
Dạ vâng. Xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trong đường dây. Chị có thể nói với vô điện thoại gần và lớn giùm Việt Tấn được không? Rất là nhỏ. Vâng. Chị Ngọc. Chị nói rất là nhỏ chị Ngọc. Chị có thể nói lớn hơn chút xíu nữa được không? Hay là điện thoại của chị sao nhỏ quá?
Dạ chắc vậy ạ.
Rồi chị nói bây giờ tạm rồi đó, chị nói sát chút xíu.
Diện H2A đó, bây giờ nó đang tới đâu ạ?
Diện F2A nha, F2A là một người thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21, hoặc là bảo lãnh cho vợ chồng của mình, một người thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng, hoặc là bảo lãnh cho con dưới 21 chưa có gia đình. Bây giờ nó giải quyết tới 8 tháng 9 năm 2013, những hồ sơ nào?
Dạ. Vâng, cảm ơn luật sư Michael.
Dạ vâng, xin chào chị ha. Dạ vâng, thưa quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao với những câu hỏi của quý vị có liên quan đến luật di trú, immigration, hay là quý vị đang muốn tìm hiểu về những cái hồ sơ về du học cho các con em của mình, thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng có những cái dịch vụ để lo cho các em, và đặc biệt là luật sư Michael Cao có văn phòng đại diện tại Sài Gòn. cho nên sẽ có nhân viên để hướng dẫn cho quý vị nào khi mà có những cái giao dịch với văn phòng luật sư Michael Cao tại Mỹ. Số điện thoại để quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903 tại thành phố Garland trong Sài Gòn Mall, tại Arlington trong khu Asia Times Square. Điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và thưa luật sư, trong cái những cái khoản phí mà trong những cái dịch vụ có liên quan đến iOS sở di trú thì cái phí nào mà đang cao nhất trong những cái hồ sơ bây giờ thưa luật sư?
Dạ vâng, cái phí thì thường thường ở Việt Nam mình đụng là cái phí là quốc tịch là cao nhất anh Nhật Khánh. Đương nhiên là nó có mấy cái phí khác, những cái đơn giống như là visa đầu tư thì nó ngàn rưỡi, nó rất là mắc. Hoặc là cái đơn 485 là xin thẻ xanh mà adjustment thì nó cũng mắc, cái đó là đơn là 1070. Nhưng mà thông thường gặp đó là gặp cái đơn quốc tịch là 680 là thường thường là cao nhất. Còn cái đơn mà 485 thì cũng lâu lâu gặp. Nếu mà ví dụ trong những trường hợp mà một người thẻ xanh, một người quốc tịch mà lãnh cho vợ chồng mà du học sinh hay là đi du lịch hay gì đó thì người ta nộp vô cái đơn nó hơi mắc, 1070. Dạ.
Dạ vâng. Và thưa luật sư, như vậy thì khi mà một cái hồ sơ mà gửi qua đó họ tính theo đầu người với những cái phí giống như là ở cái phí mà người đầu tư đó thưa luật sư, thì luật sư nói là 1.500 thì tính theo cái đầu người của visa hay là tính theo một cái hồ sơ thôi ạ?
Tính một hồ sơ anh nhìn tính là mấy người đi theo nha, ví dụ như là vợ với là 2 đứa bé 3 đứa bé, không cái đó mình chỉ có đóng cái phí ở bên trung tâm visa thôi, không có đóng cái phí hồ sơ chỉ là một hồ sơ thôi. Dạ.
Còn cái gần đây thì không có thấy giống như luật sư có nhắc về cái visa đầu tư nhiều, và luật sư có thể cho biết là gần đây cái vấn đề mà chính phủ Mỹ và cái visa đầu tư có tiến triển hay là có khả quan hay là có cái điều kiện gì dễ dàng không thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Nhật Tấn là tuần vừa rồi, thứ 6 tuần rồi Michael mới đi một cái hội thảo về cái hồ sơ EB-5. Rất là nhiều luật sư, rất là nhiều người đứng ra trình bày về những cái thông tin mà gần đây nhất liên quan tới visa đầu tư. Thì những cái đơn 924, những cái đơn này rất là rắc rối nha, là xin cái công ty Regional Center đó, những cái nhà đầu tư đó. Thì nói chung đó là bên chính phủ Mỹ là bây giờ bắt đầu giải quyết những cái hồ sơ mà xin thẻ xanh hoặc là xin những cái phần mà nhà đầu tư. Thì bây giờ bắt đầu người ta giải quyết hết, hầu hết là nhiều những cái hồ sơ mà 924, thì hy vọng sau đó người ta sẽ giải quyết cái đơn 526. Cái đơn 526 bây giờ nó hơi chậm nha, là cái đơn mà để xin visa đầu tư đó, nó cũng hơn một năm á, nhưng mà hy vọng là cái mục đích của người ta là trong vòng 6 tháng, một năm nữa thì người ta sẽ giải quyết cái đó trong vòng 6 tới 8 tháng, cái thời gian giải quyết hồ sơ. Rồi hy vọng là nó sẽ lẹ hơn.
Cái vụ mà 526 và cái 924 đó, thưa luật sư, là nó có khác biệt gì điều gì ạ?
Khác anh, cái 526 là đơn visa đầu tư, giống như là mấy người ở Việt Nam mở hồ sơ xin thẻ xanh căn cứ theo đầu tư. Còn cái đơn 924 là một trong những cái đơn rắc rối nhất ở trong sở di trú luôn, là đó là những công ty, những nhà đầu tư xin sở di trú để được cái status gọi là Regional Center, là những công ty đầu tư, những nhà đầu tư mà có thể tạo ra thẻ xanh cho những người khách hàng đầu tư vô công ty của người ta. Dạ, cái đơn 924.
Wow. Cái đó là cái main, gần như main luôn rồi, phải không thưa sư?
Dạ, cái đơn đó giấy tờ cả thùng đó, khi mình nộp vô, dạ, rất là nhiều.
Như vậy là cái hồ sơ mà 924, tức là những người đó có thể sẽ là những cái công ty nhỏ nữa mà cũng đầu tư vô công ty đó và cũng được cái thẻ xanh để mà vô Mỹ.
Dạ vâng, nói chung là cái 924 là từ những cái công ty lớn mà người ta nộp để người ta gom những nhà đầu tư, những người mà đầu tư qua Mỹ để người ta cung cấp những giấy tờ tạo ra công việc cho những mỗi một người khách hàng, mà mỗi một người mà xin visa đầu tư đó.
Dạ vâng.
Yeah.
Được, cái đó là tại vì cái đó nó sẽ một cái bộ máy nó sẽ cồng kềnh hơn là cái hồ sơ lẻ kia người ta chỉ invest vô thôi ạ.
Dạ, đương nhiên anh, cái đó rất rồi. Dạ.
Dạ vâng, sẵn đây thì Tấn có một cái câu hỏi nữa. Thí dụ như có một cái building trị giá 500.000 được list lên trong cái thị trường của Mỹ, và có một người Việt Nam họ muốn qua mua cái building đó, thì cái đó không phải chỉ là đầu tư mà không có một cái employ gì nào, thì cái đó lại không được đúng cái luật, phải không thưa luật sư?
Yeah, nói chung là nếu mà muốn đầu tư để lấy thẻ xanh, nó có hai cách. Ok, ví dụ như là cái building 500.000 đúng không? Ăn thua là cái building nó nằm ở khu bình thường hay là khu nghèo. Khu nghèo nó gọi là TA, là giống như là cái khu mà thất nghiệp nó rất là cao, hoặc là cái khu ở ngoài thành phố. Ok, giống như là ở bên trong rừng, trong ngoại ô, trong này nó gọi là rural. Ok, thì nếu mà ở ngoài thành phố thì nó chỉ có tính 500.000 và tạo ra 5 công việc. Nghĩa là mình phải mua cái building đó. Ví dụ như là mình mở một cái business, cái business gì đó, mình mua đại đậu xe truck cái gì đó, hay là để một cái gì đó, miễn sao là sau 2 năm mà làm theo và đúng theo cái kế hoạch đầu tư nha, cái business plan mà mình trình bày với sở hữu chú nha, miễn sao là sau 2 năm mình thật sự là mướn đủ 5 người, ok, nghĩa là 500 ngàn 5 người ở ngoài thành phố, mình có đầy đủ giấy tờ mà chứng minh lần mướn người 5 người đó là W-2, 1120, mấy cái đơn của sở thuế nha, I-9, W-2, W-4 này đầy đủ hết, thì người ta sẽ cung cấp thẻ xanh cho mình, nghĩa là người ta sẽ đồng ý và người ta sẽ cho mình thẻ xanh. Nào, nếu ở trong thành phố, ví dụ như là Dallas hoặc Houston, thì mình phải cung cấp là 1 triệu, 1 triệu, đầu tư 1 triệu và cung cấp mà tạo ra 10 công việc. Ví dụ như là cái warehouse 500 ngàn, xong rồi 500 ngàn còn lại người ta mua thêm mấy cái đầu máy kéo xe, là mua mấy cái xe cần cẩu, xe này xe kia, rồi người ta mướn thêm người làm xây dựng hay gì đó. Không cần biết, ăn thua là cái business plan, cái kế hoạch đầu tư mà mình trình bày đó. Mà tạo ra 10 công việc, nghĩa là một người manager, 4 người làm cần cẩu, 3 người làm này kia, 2 người làm kia. Nói chung là nếu mà mình mướn hơn 10 người full time nha, thì cái đó là đủ điều kiện để xin cái thẻ xanh, nghĩa là 1 triệu, 10 công việc, tạo ra 10 công việc.
Dạ vâng. Như vậy thì nếu như mà họ đã tìm được cái có người thân mà đã tìm được cái building hoặc là một cái điều gì đó để họp với cái điều kiện, thì họ có thể liên lạc với văn phòng luật sư để mà nhờ, để coi cái thủ tục giấy tờ và luật sư nhìn lúc qua coi cái đó nó có qualify với lại cái đòi hỏi của chính phủ hay không, phải không thưa luật sư?
Dạ vâng anh, miễn sao là qualify đầy đủ điều kiện, tạo ra đúng công việc là người ta ok à.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao, và quý vị có thể gọi vào phòng ghi âm để gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong vấn đề tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư như chúng tôi đang nói chuyện với nhau. Và quý vị có thân nhân bên Việt Nam muốn đầu tư vào Hoa Kỳ thì quý vị cũng có thể gọi văn phòng luật sư Michael Cao để mà tìm hiểu, hay là ghé qua để mà tham khảo xem cây như thế nào. Vâng, số điện thoại là 214-703-0903 tại Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich, và tại Arlington trong khu Asia Times Square. Điện thoại là 972-606-9988, 972-606-9988. Và thưa luật sư, có một cái câu hỏi mới là con cháu của tôi đã ra hết lớp 12 bên Việt Nam rồi, và bây giờ đang đi học một cái ngành nghề gì đó, nhưng mà biết tiếng Anh cũng kha khá một chút xíu, không biết là nếu mà muốn đi du học qua bên này thì có đủ điều kiện hay không?
Dạ vâng anh, một lần nữa là cầu khuyên những cái vấn đề những hồ sơ du học sinh nha, nhiều khi mình không thử không biết được, tại nhiều khi mình cứ nghĩ là mình không đủ điều kiện, mà rất là nhiều người được đậu, rất là nhiều người con em lại được đậu mà cứ nghĩ là mình không đủ điều kiện. Nào, cái điều kiện thông thường là gì? Điều kiện thông thường là cái tuổi nha. Cái tuổi trước nhất nha là thường là 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, đâu đó là tốt nhất. Cái lý do là vừa ra trường trung học hoặc là đang học trung học, xin qua Mỹ, tiếp tục trung học hoặc là ra tốt nghiệp trung học mà học trường đại học, nghĩa là cái tuổi 18, 19, 20 đó, rất là tốt. Nào, nếu mà mình biết nói tiếng Anh, mình ra trường trung học, tốt nghiệp trung học ở Việt Nam, học nói chung là học bạ rất là khá, lai rai, coi như là cũng điểm cũng bình thường hoặc là cao, biết nói tiếng Anh mà đang tiếp tục đi học nữa, giống như học nghề hoặc là học đại học hay là gì đó, chưa đi làm nha, thì thường thường cái xác suất đó là cái xác suất tốt nhất, cái tuổi tốt nhất để xin du học sinh. Cái vấn đề đậu hay không thì khó nói, ăn thua là mình phỏng vấn, ăn thua là mình gặp người khó người dễ, và ăn thua mình có cái sự chuẩn bị ở trong cái cuộc phỏng vấn, nghĩa là mình đã dò xét lại những câu hỏi, biết câu trả lời, mà nghe rất là hay khi mà phỏng vấn, vâng vâng, dạ.
Và những cái du học sinh trong này, cái câu hỏi cũng hơi bao la chút xíu, là con em của tôi có đi du học được hay không, mà học cái ngành nghề gì, hoặc là học cái gì bên du học bên này, thì cái phần này đi du học qua bên đây đâu phải đòi hỏi là phải học cái bằng 4 năm đâu, phải không thưa luật sư?
Dạ không, ý của người khách hàng đó là nên lựa chọn cái ngành nghề gì để cho cái xác suất đậu vào phỏng vấn cao nhất. Thì mà cậu khuyên là Việt Nam đang học cái gì thì tiếp tục bên Mỹ học cái đó. Ví dụ đang học kiến trúc sư ở Việt Nam đúng không? Thì qua đây thì mình xin vô cái chương trình kỹ sư hay gì đó, nó giống vậy đó. Hoặc là đang học kế toán ở Việt Nam thì qua đây học finance, học economics, học accounting, ví dụ đó. Thì miễn sao là nó giống giống như là cái bằng ở bên Việt Nam á, thì khi mà vô nói chuyện với lãnh sự thì mình có thể giải thích được, ở bên này tôi lấy mấy cua accounting, tôi thấy rất là hay cái toán, thì tôi rất là hứng thú về cái vấn đề finance accounting, thì tôi muốn qua cái trường đó, trường 2 năm 4 năm đó, thì tôi tiếp tục để lấy cái bằng đó, bằng accounting ở bên Mỹ nó giá trị rất là nhiều, để tôi về Việt Nam tôi xây dựng, tôi đi xin việc này kia nó dễ hơn, ví dụ vậy đó, vân vân. Dạ.
Dạ vâng. Và cái trường hợp mà nếu như mà họ xin qua đây để mà học ESL thì không biết là có cái giống như là bên trường học bên đây nhận là học ESL thì không biết là sẽ di trú của Mỹ có cho vô không, thưa luật sư?
Được anh, Michael gặp rất là nhiều trường hợp mà bây giờ đang cũng có đang khách hàng ở Việt Nam cũng như vậy anh. Nhiệt tấn là Michael xin vô cái chương trình ESL nha. ESL là gì? Là học tiếng Anh rồi với vô cái ngành chính của mình, nghĩa là mình xin cái bằng chính của mình vẫn là kế toán, nhưng mà tại tiếng Anh mình không đủ thì mình xin cái ESL trước. Nhiều trường ở bên Houston, Dallas người ta chấp nhận vậy, ví dụ như là Richland, ví dụ như là UTA hay gì đó, thì thường thường nó có cái chương trình như ESL mà học xong cái mức nào đó mà mình thi được đó, mà đầu thì lúc đó người ta sẽ cho vô mình vô cái main campus là học cái chương trình bình thường, ví dụ như là accounting, cái toán hay gì đó, vân vân.
Dạ vâng.
Mà tôi thấy cũng có xác suất đậu với anh Việt Tấn.
Ồ, như vậy là xin qua đây học ESL cũng được luôn.
Được.
Vâng, và Việt Tấn thấy có thêm một cái câu hỏi nữa là thưa luật sư Michael Cao, cái phần này họ không có nói tên, là tôi đi du học qua bên Mỹ rồi nhưng mà cái visa của tôi nó đã quá hạn rồi. Thì theo luật sư là tôi có nên trở về Việt Nam rồi mới có nên trở về Việt Nam hay không? Nếu như trở về Việt Nam rồi cái cơ hội tôi đã xin phỏng vấn lại nó có cơ hội hay không?
Dạ vâng anh, là cái Michael khuyên một lần nữa nha, mấy người đi du lịch du học mà muốn có xin biết những cái trường hợp của mình, những có thể những cái cơ hội của mình về cái vấn đề mà tiếp tục hay là đi học hay là visa gì đó, Michael khuyên là lúc nào cũng trước khi rời khỏi nước Mỹ nên kiếm một văn phòng luật sư chuyên nghiệp với chú nói chuyện với anh ta, tại một khi rời khỏi nước Mỹ rồi muốn vô lại nó rất là khó nha. Thông thường như học sinh mà qua đây là người ta cấp visa một năm, cái visa đó là cái visa ra vô Mỹ, thông thường nó là multiple entry, muốn ra vô trong cái năm đầu tiên bao nhiêu lần cũng được, sau khi một năm đó thì cái visa đó hết hạn. Tuy nhiên khi mà hết hạn rồi không phải là mình ở đây bất hợp pháp, hết hạn cái visa du học nghĩa là trong cái năm đầu mình đã vô Mỹ rồi mà mình đang đi học. Thông thường đó là nếu mà mình cứ tiếp tục cái chương trình du học sinh của mình, nghĩa là tiếp tục học qua năm thứ nhì, thứ ba, thứ tư đó, miễn sao là mình học đầy đủ giờ full time mỗi một mùa semester 12 giờ ví dụ đó, thì trường sẽ báo cho sở y chú biết là mình vẫn in status, mình vẫn đang ở đây hợp pháp chứ không phải là bất hợp pháp, tuy là cái visa một năm đầu tiên nó đã hết hạn rồi. Thì bởi vậy mình đừng có hiểu lầm mà đang không hết cái visa năm xong rồi đang du học cái hết mùa cái nghỉ cái về Việt Nam lại xin lại phỏng vấn thì nhiều khi bị rớt rồi tùm lum nữa. Không phải là cái visa một năm đó hết mà mình hết hạn mà mình ở đây bất hợp pháp, miễn sao là mình tiếp tục đi học mỗi một mùa semester đầy đủ giờ thì trong trường sẽ báo với sở y chú biết là mình vẫn ở đây hợp pháp và đang du học sinh.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao, có hai vị vừa rồi đang gọi vô nhưng đã không giữ đường dây là trở lại, thì xin gọi trở lại với số điện thoại 817 của phòng ghi âm 817-899-4110. Và quý vị đang có dự định bảo lãnh thân nhân anh chị em và muốn tìm hiểu xem mình có cần phải làm những giấy tờ gì trước khi quý vị làm thủ tục bảo lãnh, thì quý vị có thể tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao miễn phí ở số điện thoại 214-703-0903 tại Arlington. Quý vị có thể tham khảo trong khu Asia Times Square 972-606-9988. Và xin được chào quý khán giả gọi trở lại trong chương trình. Hello.
Hello.
Chào biết quý danh của tôi
dạ, xin chào luật sư Michael Cao. Luật sư có nghe không?
Dạ, mời cô cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên là Hằng á. Em có một cái câu hỏi muốn hỏi là bây giờ tại vì cái hồ sơ của bà ngoại em á bảo lãnh cho cậu với dì ở bên Việt Nam á, cái ngày mà ưu tiên là ngày 29 tháng 7 năm 2003 đó. Cho em hỏi là bây giờ cái hồ sơ đó là cái trung tâm visa họ gửi cái giấy cho mình đóng tiền chưa hả luật sư hả?
Yeah, cái hồ sơ này là cái diện F3 nha, nhớ là cái F3. Yeah. F3 là một người có quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình, nghĩa là bà ngoại bà lãnh cho con gái
có gia đình.
Có gia đình.
Dạ,
có gia đình. thì bây giờ nó giải quyết tới 8 tháng 3 năm 2003, 8 tháng 3 2003, mình nộp á là tháng 7 năm 2003, thì nói chung là hy vọng cỡ 4, 5, 6, 7 tháng gì đó thì cái visa nó tới. Thì thông thường á là vài ba tháng trước khi visa tới là người ta sẽ liên lạc với mình, nghĩa là không bao lâu nữa thì hy vọng người ta sẽ liên lạc với mình trong vòng 1, 2 tháng, 2, 3 tháng gì đó ở bên trung tâm visa sẽ liên lạc với mình để bắt đầu hồ sơ.
Vậy là có thể là trước 2-3 tháng thôi hả luật sư, chứ bây giờ là họ chưa gì với mình hết phải không luật sư?
Có thể, chỉ có thể là người ta liên lạc rồi, có thể là người ta chưa liên lạc, còn nếu không nữa thì mình nên liên lạc với người ta chứ đừng nhiều khi
tại vì em có gọi lên á, em có gọi lên hỏi họ thì họ nói cái visa chưa tới cho nên họ chưa liên lạc gì hết.
Dạ đúng, tại vì nhiều khi người ta nhắm cái diện mà F3 mấy kỳ này nó cũng đi rất là chậm á chị. Nhìn á là lại là 4 tháng nhưng mà nhiều khi người ta dự đoán trước á là có thể là 7, 8 tháng, 10 tháng nó mới tới, tuy là nhìn á là chỉ thấy có 4 tháng thôi. Dạ.
Vậy cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa là tình trạng bây giờ của bà ngoại là yếu á luật sư. Giống như là cũng còn yếu thì là yếu, tại vì bà cũng gần 80 tuổi mà bà ở trong nursing home á, bà yếu á. Mà gia đình em có gửi một cái lá đơn lên xin expedite cái case á, nhưng mà họ gửi giờ họ từ chối á. Vậy mình có thêm một cái cách nào khác nữa không á luật sư ạ?
Nếu mà chị muốn á, chị có thể là liên lạc với dân biểu, nhưng mà không biết cái đó có giúp được hay không. Dạ, thích cho anh ta nghe, mấy người dân biểu đại diện với mình nha, US Representative, đại diện cho cái khu vực của mình, là giống như là đại diện của mình á, ok? Thì thích cho anh ta nghe, bây giờ người đứng ở bà lãnh rất là lớn tuổi, có bị bệnh, bà ngoại, 80 mấy, thì có cách mà nhờ người ta giúp để làm cái hồ sơ lại hơn. Theo những gì Michael đoán, nó cũng rất là khó, tuy là dân biểu có thể ra tay giúp, người ta sẽ email này kia, chứ chắc là người ta expedite được chị,
Còn nếu như mà không thì mình cũng phải đợi chờ thôi, phải luật sư hả?
Dạ, theo đúng luật của tỉnh chú, thường là người ta chỉ có muốn mình đợi theo thứ tự chị,
Nhưng mà chị cứ còn nước còn tắc cứ gửi thử những cái đơn coi coi những cái dân biểu nào đại diện khu vực của mình đó, chị cứ thử nha. Mình có gõ cửa thì ta mới mở, chứ không gõ cửa sao ta mở được cho mình ha?
Gia đình em cũng làm một lần cách đây 3 năm rồi, cái nhờ dân biểu làm á.
Nhưng mà bây giờ cái hồ sơ nó gần hơn chị, đúng không? Hồi trước cách 3 năm thì không có được, đúng không? Nhưng bây giờ còn có mấy tháng nữa, đúng không? Thì bây giờ nhờ bên dân biểu can thiệp, hy vọng là người ta giúp được.
Rồi, em cảm ơn luật sư nhiều. Chào anh Việt Tấn.
Xin chào chị. Và trong cái trường hợp của chị này á, thì xin lỗi, mình nói là phải nói là chỉ còn có vài tháng, chị mình nói 1 năm đi. Nhưng mà bà cụ bà yếu quá, mà nếu mà trường hợp, thí dụ như những cái trường hợp khác đi, mà cái người họ đứng tên bảo lãnh mà họ đã qua đời rồi đó, là cái hồ sơ hủy hả luật sư?
Dạ, khi mà nếu mà gia đình mà chưa qua được hải quan của Mỹ, nếu giống như là Việt Nam phỏng vấn xong đầu này đóng phí tùm lum, nếu chưa qua hải quan mà bà ngoại qua đời thì vẫn có thể là bị lọt lại.
Bởi vì mình nói là cái trường hợp này bây giờ là còn mấy tháng nên nhờ dân biểu có thể họ sẽ thông cảm mà họ biết đâu chừng cái email của họ lại work, ha luật sư.
Dạ vâng, có thể.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả luôn ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Như anh Việt Tấn đã trình bày, Michael có một văn phòng ở bên Garland và cũng ở bên thành phố Grand Prairie và trong khu Asia Times Square. Ngoài cái vấn đề di trú nhập tịch thì văn phòng cũng làm rất là nhiều hồ sơ liên quan tới tai nạn xe cộ, tàu bè. Quý vị nào cần liên lạc với Michael thì xin liên lạc hai văn phòng trước đây anh Việt Tấn đã trình bày. Cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin kính chào.
Xin kính chào luật sư.
Yeah, bye-bye.